Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 7 tháng 5 năm 2025, thứ Tư trong tuần 3 mùa Phục Sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 35 đến câu 40. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Nhưng tôi đã bảo các ông đã thấy tôi mà không tin, tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi. Và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng là để làm theo ý đấng đã sai tôi. Mà ý của đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ người đã ban cho tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Quý vị và các bạn thân mến, có một nỗi sợ âm thầm mà rất nhiều người mang trong lòng, kể cả những người đi lễ hàng tuần, đó là nỗi sợ bị loại trừ, bị gạt ra, bị bỏ quên, bị coi là không xứng đáng. Trong gia đình, có người sợ mình không còn là người quan trọng với chồng, với vợ, với con cái. Trong cộng đoàn, có người sợ mình không được lắng nghe, không được chấp nhận. Và trong đời sống đức tin, không ít người sợ Chúa đã quên mình, hay mình không còn xứng đáng với Chúa nữa. Chính vì thế, lời Chúa Giêsu hôm nay là một lời bảo đảm quý giá, là chiếc neo giữ lòng chúng ta trong lúc nghi ngờ. Ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Đó là một lời mời gọi không phải chỉ để tin, mà là để an tâm sống đức tin. Chúng ta sống trong một thế giới dễ loại trừ, người già yếu bị loại ra khỏi chốn náo nhiệt, người thất bại bị xem là không đáng tin, người nghèo khổ bị cho là vô dụng, và đôi khi, ngay cả trong nhà thờ có người nghĩ, tôi chẳng thánh thiện như người khác, tôi chỉ biết ngồi một góc, chẳng dám làm gì. Nhưng Chúa nói rất rõ, tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Điều này nghĩa là gì? Dù bạn là ai, nếu bạn đến với Chúa bằng lòng chân thành, bạn không bị loại. Dù bạn từng phạm lỗi, từng yếu đuối, từng xa Chúa, nếu hôm nay bạn quay lại, Chúa vẫn mở vòng tay đón. Dù bạn thấy mình nghèo nàn, đơn sơ, bình thường, Chúa không so sánh, không so đo, vì chính Chúa nói, tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý đấng đã sai tôi, và ý của Chúa Cha là không để mất một ai. Chúng ta thường hay hỏi, ý Chúa là gì trong cuộc đời con? Tin mừng hôm nay trả lời rõ ràng, ý của Cha tôi là, tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ý của Chúa không phải là trừng phạt, nhưng là cứu độ. Không phải loại bỏ, nhưng gìn giữ. Không phải đánh giá, nhưng là phục hồi. Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2822 dạy, Thánh ý Thiên Chúa là ý muốn yêu thương và cứu độ. Chính Chúa Giêsu đã đến để thực hiện ý muốn đó. Vậy chúng ta phải làm gì? Rất đơn giản, đến với Chúa và tin vào Người. Nhưng tin không chỉ là gật đầu, mà tin là dù con mỏi mệt, con vẫn cầu nguyện. Dù con không thấy Chúa đáp lại, con vẫn kiên nhẫn. Dù con từng ngã, con vẫn đứng lên đi xưng tội. Dù đời con có nhiều giới hạn, con vẫn đến nhà thờ, vì con tin Chúa không loại trừ con. Có câu chuyện kể như sau. Có một ông lão nghèo, sống một mình, không ai quan tâm. Mỗi ngày ông vào nhà thờ, ngồi im lặng rất lâu. Có người hỏi, ông cầu nguyện gì mà lâu vậy? Ông trả lời, tôi chẳng cần gì nhiều. Tôi chỉ ngồi đây để Chúa thấy tôi có mặt. Vì tôi tin, chỉ cần tôi còn đến với Chúa, thì tôi không bị bỏ rơi. Quý vị và các bạn thân mến, nếu có lúc nào đó trong đời, chúng ta cảm thấy mình không đủ tốt, không đủ mạnh, không đủ đạo đức, thì xin nhớ lời Chúa hôm nay. Ai đến với tôi sẽ không loại ra ngoài. Chúng ta không cần giỏi, mà chỉ cần đến. Chúng ta không cần hoàn hảo, mà chỉ cần tin. Và Chúa sẽ không bao giờ để chúng ta mất đi, cả trong cuộc sống này lẫn ngày sau hết. Lạy Chúa Giêsu, có những lúc chúng con thấy mình không xứng đáng, không đủ đạo đức, nhưng hôm nay con tin Chúa không bao giờ loại trừ con. Xin cho con luôn biết chạy đến với Chúa mỗi ngày, dù yếu đuối, dù tội lỗi, để con luôn sống trong lòng Chúa và một ngày kia được sống lại với Chúa trong vinh quang. Amen.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là một thay oan. Ân tình Ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có lúc gian tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lại. Ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thật ra trên vai. Con mong đáp tình yêu Chúa. Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng. Ngài đã chiến thắng, con mù lòa Ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏa ngát hương và làm con say mê. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài trong con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau. đôi tim nhẹ gánh gian lao, con tim chung là tình yêu.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, 133 hồng y cử tri đã hiện diện đầy đủ tại Roma chuẩn bị bầu chọn giáo hoàng mới. Sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua, phiên họp toàn thể thứ 10 của Hội đồng Hồng Y đã tiến hành từ lúc 9 giờ đến 12 giờ 30 với sự hiện diện của 179 vị hồng y. Số hồng y cử tri đã có mặt tại Roma đầy đủ 133 vị, nhưng không phải tất cả các vị đều hiện diện trong phiên sáng ngày 5 tháng 5 vừa qua. Trong phiên họp thứ 10, các hồng y tiếp tục lên tiếng về những đặc tính mà vị giáo hoàng tương lai cần phải có để đáp ứng các thách đố của giáo hội và xã hội. Tổng cộng có 26 hồng y lên tiếng, mỗi vị được nói tối đa 5 phút. Nhiều vị lên tiếng mong muốn một vị mục tử gần gũi con người là cánh cửa hiệp thông trong một thế giới bị khủng hoảng. Có những vị nói về giáo luật và vai trò của quốc gia thành Vatican, bản chất truyền giáo của giáo hội, vai trò của Caritas trong việc bảo vệ người nghèo, những thách đố trong việc thông truyền đức tin, thách đố về bảo vệ môi trường, gia đình, giáo dục con cái, việc tham chiếu công đồng chung Vatican II, đặc biệt hiến chế Verbum Dei, lời Chúa, như lương thực thiêng liêng cho dân, thánh thể, không quên bí tích Chúa Kitô nơi những người nghèo. Một số hồng y bày tỏ lo âu về tình trạng chia rẽ trong giáo hội. Số các ký giả ghi danh tại phòng báo chí tòa thánh trong thời điểm này lên tới 4.700 người. Con số cao của giới báo chí này được các hồng y coi như một dấu chỉ về ý nghĩa tin mừng trong thế giới ngày nay. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni, cho biết việc chuẩn bị các phòng tại nhà trọ Thánh Marta cho 133 hồng y cử tri và các bác sĩ, y tá, cũng như những người giúp việc hầu như đã hoàn tất tại nhà trọ Thánh Marta và khu nhà cũ bên cạnh. Từ sáng thứ Ba ngày 6 tháng 5, các phòng này có thể được sử dụng, thay vì từ ban chiều cùng ngày như đã thông báo trước. Các hồng y được yêu cầu không mang điện thoại di động hoặc các phương tiện thông tin khác vào nhà khách này. Các hồng y sẽ bắt thăm để chọn phòng trong nhà khách này. Lúc 15 giờ ngày 5 tháng 5, tại nhà nguyện Paulina trong dinh tân tòa, các chức sắc và nhân viên phục vụ trong khu vực mật nghị đã tuyên thệ giữ bí mật. Họ đặt tay trên sách phúc âm để thề và phải ký nhận bản tuyên thệ đó. Ai lỗi phạm sẽ bị vạ tuyệt thông tức khắc, chiếu theo tông hiến về việc bầu giáo hoàng mới khoảng số 48. Trong số những người tuyên thệ như thế, có Đức Tổng giám mục Tổng thư ký Hồng Y Đoàn, Đức Tổng giám mục trưởng ban nghi lễ phụng vụ của tòa thánh, các cha giải tội, đại tá chỉ huy trưởng đoàn vệ binh Thụy Sĩ và các nhân viên an ninh khác. Có hai đức ông công chứng viên tông tòa làm chứng trong buổi tuyên thệ này. Thời khóa biểu tại nhà trọ Thánh Marta chưa được phổ biến, nhưng hồi mật nghị bầu giáo hoàng hồi năm 2013, thời biểu là từ 6:30 đến 7:30 là buổi ăn sáng, 7:45 khởi hành đi đến dinh tông tòa để cử hành thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện Paulina từ 8:15 đến 9:15. Từ 9:30 bắt đầu có mặt tại nhà nguyện Sistina để tiến hành hai cuộc bỏ phiếu ban sáng. Từ 12:30 các hồng y nghỉ ngơi và trở về nhà trọ Thánh Marta để dùng bữa trưa. Sau đó lại trở về nhà nguyện Sistina để tiến hành hai cuộc bỏ phiếu. Nếu sau một cuộc bỏ phiếu mà có kết quả ngay, tức là nếu một vị được từ 89 phiếu trở lên thì đắc cử, nếu không thì tiến hành ngay cuộc bỏ phiếu tiếp đó. Cũng nên nói thêm, cách đây vài ngày, mỗi hồng y cử tri đã nhận được tập hồ sơ có hình ảnh, tiểu sử của tất cả các hồng y thành viên mật nghị, nhưng không phân phát các tài liệu hay những thư ngỏ thuộc loại thông tin ngỏ từ các nhân vật hay các nhóm.
Tin Roma, Thánh lễ thứ 9 cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Vào lúc 9 giờ tối, Chủ nhật ngày 4 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Dominic Mambesi, nguyên chủ tịch tối cao Pháp Viện của Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ thứ 9 và cũng là thánh lễ cuối cùng trong tuần 9 ngày để cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đức Hồng Y Mambesi, người Pháp, năm nay 73 tuổi, đã từng làm ngoại trưởng của Tòa Thánh. Hiện nay, ngài cũng là Hồng Y trưởng đảng phó tế và sẽ là người công bố danh tánh vị giáo hoàng mới. Đồng tế với Đức Hồng Y Mambesi, Tại buổi lễ bắt đầu lúc 17 giờ tại đền thờ Thánh Phêrô, có hơn 70 hồng y giám mục cùng với các kinh sĩ của các đền thờ giáo hoàng ở Roma trước sự tham dự của 1.000 tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng y Mambeti đã diễn giải bài tin mừng theo Thánh Gioan đọc trong thánh lễ Chủ nhật thứ ba sau phục sinh, kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu phục sinh với một số môn đệ bên bờ hồ Tiberia, và Đức Hồng y nhấn mạnh rằng Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã sống và thực hành cho đến cùng sứ mạng phục vụ yêu thương giáo hội và nhân loại. Đức Hồng Y nói, sứ vụ của Thánh Phêrô và các tông đồ là tình thương trở thành phục vụ giáo hội và toàn nhân loại. Và Đức Giáo Hoàng Francisco được tình thương của Chúa Linh Hoạt đã trung thành với sứ mạng này cho đến độ tiêu hao sức lực của mình. Đức Hồng Y Mambeti nhấn mạnh, Đức Cố Giáo Hoàng đã công bố cho toàn thể nhân loại niềm vui tin mừng. Ngài đã làm điều đó qua các giáo huấn, trong các chuyến công du, trong những cử chỉ và lối sống của mình. Tôi đã đứng cạnh Ngài trên bao lơn hội trường các lành của đền thờ này vào trưa ngày lễ phục sinh vừa qua. Tôi chứng kiến đau khổ của Đức Giáo Hoàng, nhưng nhất là chứng kiến lòng can đảm và quyết tâm của Ngài phục vụ dân Chúa cho đến cùng.
Tin giáo phận Bắc Ninh, giáo xứ Xuân Hòa tổ chức ngày gặp mặt ơn gọi. Sáng ngày 4 tháng 5 vừa qua, giáo xứ Xuân Hòa đã tổ chức ngày gặp mặt ơn gọi dành cho các em lễ sinh và thiếu nhi đến từ nhiều giáo xứ trong giáo hạt Bắc Ninh. Sáng kiến mục vụ này đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ quý cha, quý phụ huynh và đông đảo các tham dự viên, quy tụ hơn 350 bạn trẻ trong tinh thần đầy hân hoan và vui tươi. Thánh lễ do cha Joachim Nguyễn Đức Thành chủ tế vào lúc 8 giờ. Đồng tế với cha Doan Kim, có cha xứ Du Xe sở tại, quý cha khách, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, cùng đông đảo các em thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa. Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Du Xe Tung Vũ Chí Thành, dòng tên, đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm hành trình đức tin qua ánh sáng của bài tin mừng. Từ câu chuyện Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ trên bờ biển sau biến cố phục sinh, Ngài mời gọi mỗi người hãy mở lòng đón nhận tình yêu của Chúa. Một tình yêu không đòi hỏi hoàn hảo, nhưng cần sự chân thành. Dù nhỏ bé, khi được trao về tay Chúa, tình yêu ấy sẽ được người làm cho lớn lên và sinh nhiều hoa trái. Sau thánh lễ, các bạn trẻ tiếp tục được lắng nghe những chia sẻ về ơn gọi sống đời thánh hiến, cùng những giới thiệu về linh đạo và đặc sủng của các hội dòng đang hiện diện và phục vụ trong giáo phận Bắc Ninh. Buổi chiều, các bạn trẻ cùng tham gia các hoạt động giao lưu, sinh hoạt nhóm và trò chơi kết nối, xây dựng bầu khí, với mục tiêu lớn lao là khơi dậy nơi các em niềm thao thức về ơn gọi cùng sự dấn thân phục vụ qua lời mời gọi dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt của Chúa Giêsu, hãy theo thầy. Ngày gặp mặt ơn gọi đã để lại nơi các bạn trẻ những ấn tượng sâu đậm, không chỉ về mặt cảm xúc mà còn đánh động tâm hồn các em trước câu hỏi cốt lõi của tội người: Thiên Chúa đang mời gọi tôi đi đâu, sống thế nào và làm gì cho tình yêu của Ngài? Ơn gọi không chỉ là hành trình của những tu sĩ mà là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người sống trọn tình yêu và thánh ý Chúa mỗi ngày.
Tin Ukraine. Chuyến xe thứ 131 trợ giúp Ukraine theo ý muốn của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Hôm 2 tháng 5 vừa qua, chuyến xe tải thứ 131 chở đồ cứu trợ theo ý của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco cho dân chúng gặp khó khăn tại Ukraine đã khởi hành từ nhà thờ Thánh Sophia của các tín hữu Công giáo Ukraine ở Roma. Trên xe tải có các nhu yếu phẩm, y phục, đồ vệ sinh, thuốc men và lương thực cho dân nghèo tại những vùng đang chịu đau khổ nhiều nhất vì chiến tranh tại Ukraine. Chính từ nhà thờ Thánh Sophia, Đức Hồng y Konrad Krajewski, người Ba Lan, hội trưởng Bộ Bác ái của Tòa Thánh, đã nhiều lần đích thân hướng dẫn các xe tải chở đồ cứu trợ sang Ukraine. Nhưng lần này, Ngài không thể đi được vì đang bận tham gia các khóa họp của Hồng Y Đoàn chuẩn bị mật nghị bầu giáo hoàng mới. Giúp đưa các phẩm vật cứu trợ lên xe tải có các giáo dân thiện nguyện, các sinh viên Học viện Giáo hoàng Thánh Joseph Pháp, một số linh mục và đại diện cộng đoàn Ukraine ở Roma. Sau khi chất đồ xong, mọi người tụ họp tại nhà thờ để đọc kinh chung, cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine, cho những người bị thương, những người di tản và tất cả những ai đang ở trong những vùng có giao tranh. Ban tổ chức chuyến đi này nói rằng việc trợ giúp này không phải chỉ về mặt vật chất, nhưng còn là một dấu chỉ tinh thần sâu xa về tình liên đới và tình thương. Cho đến hơi thở cuối cùng, Đức Cố Giáo Hoàng Francisco không quên nhân dân Ukraine đau thương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Ý hôm 3 tháng 5 vừa qua, Linh mục Marco Jaroslav Semehen, cha sở nhà thờ Thánh Sophia ở Roma, cho biết các đồ cứu trợ liên tục được trở đến nhà thờ này qua trung gian của Đức Hồng Y Krajewski. Cha nói, tôi có thể nói rằng trong mỗi xe tải đều có đồ cứu trợ của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Tôi tin chắc từ trời cao Đức Thánh Cha sẽ còn tiếp tục giúp đỡ chúng tôi và còn làm hơn thế nữa. Nhưng điều quan trọng hơn đó là điều mà Đức Cố Giáo Hoàng làm cho chúng tôi, đó là không bao giờ để niềm hy vọng của chúng tôi tắt lịm.
Tin Vatican, Thánh lễ thứ 8 cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Chiều thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Fernandez Ateve, nguyên quyền tổng trưởng Bộ Các Dòng Tu, đã chủ sự Thánh lễ thứ 8 trong tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Đồng tế với Đức Hồng Y tại buổi lễ, bắt đầu lúc 17 giờ tại đền thờ Thánh Pedro, có khoảng 60 Hồng Y và Giám mục, đông đảo các linh mục mà đa số thuộc các dòng tu và hàng trăm nữ tu cùng với 1.500 tín hữu. Đức Hồng Y Ateve, người Tây Ban Nha, 63 tuổi, nguyên là bề trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco, trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y, rồi làm đồng tổng trưởng bộ các dòng tu, cùng với nữ tu tổng trưởng Simona Brambilla, thuộc dòng thừa sai Đức Mẹ An Ủi. Đầu thánh lễ, trước nghi thức thống hối, nữ tu Marie Baron, bề trên tổng quyền Đức Mẹ các tông đồ, trong tư cách là chủ tịch liên hiệp các nữ bề trên tổng quyền, đã đề cao Đức Thánh Cha Francisco như một vị biết đón nhận và đề cao giá trị của các phụ nữ thánh hiến, cho các chị được tích cực tham gia vào hành trình thượng hội đồng giám mục về hiệp hành, và nhân danh các nữ tu, chị nói, chúng con hứa tiếp tục sứ mạng trở thành lửa đốt lên các ngọn lửa khác. Tiếp lời nữ tu Baron, cha Mario Zanotti thuộc dòng biển Đức Camadolese ở Fonte Avellana, tổng thư ký Hiệp hội các bề trên tổng quyền dòng Nam, đã mô tả Đức Cố Giáo Hoàng Francisco là người đã để lại cho chúng con một gia sản lớn về tình người mang đậm đặc tính Kitô. Với sự cương quyết theo tinh thần Tin Mừng, Ngài nhắc nhở rằng cần sống hợp với Kinh Thánh và đoàn sủng của mỗi gia đình dòng tu, coi sự dấn thân trong tinh thần thanh bần như một dấu chỉ chung và ngôn sứ, ngược với quyền lực và giàu sang. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Ateve nhắc nhở rằng, do bí tích sửa tội và sự tuyên khấn dòng, chúng ta được kêu gọi làm chứng chỉ một mình Thiên Chúa ban sự sung mãn cho cuộc sống con người, và vì thế, cuộc sống chúng ta phải là một dấu chỉ hùng hồn về sự hiện diện của nước Thiên Chúa trong thế giới ngày nay. Chúng ta được kêu gọi trở thành dấu chỉ đáng tin và sáng ngời, và dấu chỉ những nghịch lý của Tin Mừng trong thế giới ngày nay, không chiều theo não trạng thế gian này, nhưng biến đổi bản thân và luôn canh tân quyết tâm của chúng ta. Đức Hồng Y Ateve cũng khẳng định rằng, chỉ có sự hiện diện của Chúa Giê-xu phục sinh mới biến đổi mọi sự, tâm tối bị ánh sáng chiến thắng, công việc vô ích tái trở thành phong phú và đầy hứa hẹn, cảm tưởng mệt mỏi và bị bỏ rơi, nhưng chỗ cho một đà tiến mới mẻ, và chắc chắn Chúa ở cùng chúng ta. Những gì đã xảy ra cho các chứng nhân đầu tiên và ưu tiên của Chúa, có thể và phải trở thành chương trình sống cho tất cả chúng ta. Đức Hồng Y Ateve nhắc đến năm về đời sống thánh hiến, năm 2015, năm đó Đức Cố Giáo Hoàng Francisco đã nói rằng, tôi mong đợi anh chị em đánh thức thế giới, vì đặc điểm của đời sống thánh hiến là lời ngôn sứ. Và Ngài yêu cầu chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa, như Thánh Phêrô và các tông đồ, kể cả khi đứng trước sự hiểu lầm của hội đồng công tọa thời đó, hoặc các diễn trường không có Thiên Chúa ngày nay. Chúa yêu cầu chúng ta hãy trở thành những người canh đêm và biết khi nào bình minh tới. Chúa yêu cầu chúng ta hãy có một con tim và một tinh thần thanh khiết và tự do, đủ để nhận ra mọi người nam nữ ngày nay là anh chị em của chúng ta, nhất là những người nghèo nhất, những người rốt cùng và bị gạt bỏ, vì nơi họ có Chúa, và qua cách thức chúng ta xây Chúa, xây nên nước Chúa và nhân loại, chúng ta có thể, như Phêrô trả lời Chúa và thưa rằng, lạy Chúa biết con yêu mến Chúa.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Liễu trong những phút cầu nguyện.
Chúa trên đất khai hoang, đất bao dân trên, mãi sinh vinh quang, trôi dậy và ta khôi ngôn. Nào vui ca lên, nào vui ca lên. Chúa đã sống lại, các môn đệ vui mừng. Đau thương không còn, vì Chúa đã phục sinh. Hiểu kỳ chiến thắng, phất cao ngày khai hoàn. Vì Chúa đã lập ra, hallelujah.
Một câu chuyện kể rằng, có một đệ tử tu với một vị thầy trên núi. Đệ tử này sau một thời gian tu tập, cảm thấy mình đã có đủ công lực để đi truyền đạo, nên xin thầy cho xuống núi. Thầy hỏi đệ tử, con định đi đâu? Người đệ tử trả lời, muốn đi đến một vùng đất mà dân cư ở đó rất dữ tợn để truyền đạo cho họ. Thầy cảm thấy lo cho đệ tử. Ông nói với đệ tử rằng, thầy có 3 câu hỏi, nếu con trả lời được thì thầy sẽ cho con đi, bằng không thì con nên ở lại. Câu hỏi thứ nhất là, nếu con đi đến vùng đất đó mà người dân ở đó không đón tiếp con, họ nhục mạ và nói xấu con sẽ làm gì? Đệ tử trả lời, con sẽ yêu thương họ. Vì họ vẫn nhân từ với con, họ chưa đánh con. Vậy nếu họ đánh con thì sao? Câu hỏi thứ hai của thầy. Đệ tử đáp, con vẫn yêu thương họ, vì họ vẫn nhân từ với con. Họ mới chỉ đánh con chứ họ chưa giết con. Câu hỏi cuối cùng của thầy là, vậy nếu họ giết con sẽ làm gì? Con vẫn sẽ yêu thương họ vì họ vẫn rất nhân từ với con. Họ giết con ngay khi trái tim con tràn đầy tình yêu thương. Ai rồi cũng phải chết. Nếu con được chết khi đang tràn ngập tình yêu thương trong tâm hồn, thì còn gì hơn nữa? Đệ tử trả lời thầy một cách dứt khoát. Thầy đưa mắt nhân từ nhìn đệ tử và nói, với tất cả phúc lành của thầy, con hãy đi bất cứ đâu đem cái đạo yêu thương chia sẻ cho mọi người. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong niềm vui mừng Chúa sống lại, vì Đức Kitô phục sinh là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người chúng ta. Nhưng niềm vui ấy không ai được giữ riêng cho mình. Như lần đầu tiên gặp đấng phục sinh, Madalena được Chúa sai đi về báo tin cho những người môn đệ đang lo buồn và sợ hãi. Bà mang niềm vui ấy trong những bước chân vội vã thập khiển vào buổi sáng tinh mơ để trở về gặp các tông đồ. Hay khi hiện ra với các tông đồ, đấng phục sinh đã trao sứ vụ cho các ông. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo, anh em hãy nhận lấy thánh thần. Niềm vui phục sinh chính là niềm vui gặp được Đức Kitô. Như trong tông huấn niềm vui của tin mừng, Đức Thánh Cha Francisco đã viết, với những dòng đầu tiên như sau. Niềm vui của tin mừng tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Giêsu. Những ai để cho người cứu độ sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi đau buồn, khỏi cuộc sống trống rỗng, khỏi cô đơn. Niềm vui luôn phát sinh và luôn tái sinh cùng với Đức Giêsu Kitô, để rồi niềm vui ấy luôn thúc đẩy chúng ta lên đường và tiếp tục chia sẻ Chúa Kitô phục sinh cho người khác trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Trong bài đọc lời Chúa hôm nay, cũng giúp chúng ta sống lại tinh thần truyền giáo của các tín hữu tiên khởi, sau khi gặp được Đức Kitô phục sinh. Niềm vui phục sinh đang xen giữa cơn bách hại đạo, buộc các tín hữu phải tản mát khắp nơi. Trong hoàn cảnh bi thương đầy sợ hãi ấy, tưởng chừng như sẽ dập tắt ngọn lửa đức tin vừa được nhen nhóm trong lòng các tín hữu, và ngăn chặn bước chân các tín hữu đem niềm vui phục sinh đến cho mọi người. Nhưng việc Chúa làm thật kỳ diệu. Trong khi chạy trốn, các tín hữu đã tận dụng cơ hội, ngay trong lúc khó khăn nhất, để rao truyền tin vui phục sinh đến tận cùng thế giới. Và chính niềm vui phục sinh giúp cho tinh thần họ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và không có gì có thể cản trở các tín hữu tiên khởi trên con đường loan báo tin mừng. Chúng ta có thể thấy, các tín hữu tiên khởi đã loan báo tin mừng phục sinh trong mọi hoàn cảnh, dù thuận tiện hay không thuận tiện, dù bị ngăn cấm và bắt bớ. Và càng bắt bớ và càng bị ngăn cấm thì tin mừng càng được chia sẻ mạnh mẽ hơn. Như nội dung câu chuyện trên, người đệ tử đã nhận ra bài học chân lý của việc truyền giáo không phụ thuộc vào hoàn cảnh thực tế hay những điều kiện phụ thuộc. Nhưng yếu tố quan trọng quyết định phải xuất phát từ động lực của người truyền giáo, đó chính là tình yêu. Tình yêu Thiên Chúa, tình yêu đồng loại, giúp người môn đệ truyền giáo vượt qua những rào cản khó khăn mà xã hội mang lại. Truyền giáo đơn giản là truyền đạo, đạo là đạo của tình thương, đạo của chúng ta do chính Chúa Giêsu thiết lập. Chúa Giêsu chính là hiện thân của tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời. Ngài đã đến để rao giảng tình thương của Thiên Chúa cho hết mọi người. Như trong câu chuyện trên, vẫn chỉ là cuộc trao đổi của thầy và trò, chứ chưa diễn ra trong thực tế, thì câu chuyện của thầy Giêsu thực sự đã xảy ra trong lịch sử. Ngài đã bị nhục mạ, bị vu khống, bị kết án cách bất công, nhưng Ngài vẫn yêu thương họ. Khi bị người ta đánh đòn bắt bớ, bắt Ngài chịu đội ngỏ gai và vác thập giá, Ngài vẫn yêu thương họ. Và khi họ đóng đinh Ngài vào thập giá để giết Ngài, Ngài vẫn yêu thương họ. Vì thế những lời của Ngài có một sức nặng, nó không chỉ là lý thuyết suông mà là kinh nghiệm sống. Chúng ta đang sống trong năm mục vụ. Hội Thánh Việt Nam cùng nhau loan báo tin mừng. Ước gì niềm vui phục sinh thúc đẩy chúng ta hăng say lên đường, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Chúng ta hãy can đảm bước ra vùng an toàn của bản thân, để dấn thân vào những vùng ngoại biên, không chỉ là những nơi địa lý bị lãng quên, mà còn những góc khuất của tâm hồn, nơi trú ngụ của đau khổ, bị bỏ rơi và tuyệt vọng. Lạy Chúa, xin cho niềm vui phục sinh lớn mãi trong tâm hồn mỗi chúng con, để niềm vui ấy giúp chúng con chiến thắng được nỗi sợ hãi đang bủa vây chúng con. Và như các tín hữu tiên khởi, xin cho chúng con biết tận dụng mọi cơ hội, dù thuận tiện hay không thuận tiện, để nhiệt tâm chia sẻ Chúa phục sinh cho mọi người. Amen.
Trái đất rung động khắp muôn người vui mừng. Chúa đã sống lại, Ngài chiến thắng từ đây. Ngài từ thánh xa tới vinh quang.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.